là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trên nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau.
Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại nước Cộng hòa Áo.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công điện tăng tốc kiểm soát dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Hà Nội lập kỷ lục số người tiêm vaccine phòng COVID-19 trong một ngày.
Xử lý nghiêm các trang nhóm giả mạo thông tin của chính quyền thành phố Hà Nội.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Thế giới ghi nhận 4,58 triệu trường hợp tử vong vì COVID-19.
Nga hoàn tất việc lắp đặt đường ống dòng chảy phương Bắc 2.
Đức ghi nhận số đơn đặt hàng công nghiệp đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, nhân dịp dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5, tối qua theo giờ Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi. Tổng Giám đốc IAEA chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm trụ sở của IAEA. Cảm ơn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực và là đối tác quan trọng của IAEA. Cam kết đóng góp để hoàn thành hai phòng thí nghiệm hiện đại mang tên Yukija Amano, nâng cao năng lực trong hỗ trợ các quốc gia đấu tranh và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm giai đoạn 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của IAEA trong thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, hợp tác khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển, đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá IAEA đã có nhiều đóng góp và hỗ trợ các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đồng thời đề nghị IAEA chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý và ứng dụng hiệu quả năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác về nước và môi trường, hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn về ứng dụng công nghệ hạt nhân vào lĩnh vực y tế phòng chống COVID-19. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc IAEA thông báo, IAEA sẽ trao tặng Việt Nam 3 bộ thiết bị thực hiện xét nghiệm PCR di động và một số lượng lớn sinh phẩm trị giá gần 500.000 euro. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và đánh giá cao món quà quý giá mà IAEA trao tặng, góp phần giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả hơn với đại dịch COVID-19. Chiều qua theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam tại thủ đô Viên, nước Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Ứng dụng EMC Graham, tập đoàn We4U, tập đoàn Christoph System và một số Việt Kiều đến trao tặng thiết bị và vật tư y tế. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động hợp tác của EMC Graham với các trường đại học và cơ sở đào tạo của Việt Nam. Đề nghị EMC Graham tiếp tục nghiên cứu và tăng cường hợp tác với các trường đại học của Việt Nam để đào tạo đội ngũ sinh viên trong những lĩnh vực trường có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu. Đánh giá các giải pháp cũng như sản phẩm của Christoph System trong xử lý chất thải nói chung và y tế nói riêng rất hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công ty trao đổi và làm việc với ngành để được hướng dẫn cụ thể về việc tham gia các dự án xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế. Tại buổi tiếp, tập đoàn Give4U tặng Việt Nam 30.000 khẩu trang y tế N95, 10.000 bộ kit xét nghiệm kháng nguyên. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn tập đoàn đã dành tặng những vật phẩm thiết yếu cho Việt Nam chống dịch. Đề nghị Give4U phối hợp và trao đổi chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, bộ ngành hữu quan để triển khai dự án thành công và hiệu quả tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp doanh nhân Trần Đăng Khoa, Việt Kiều tại Đức và gia đình ông Trần Bá Dương, Chủ tịch tập đoàn Thaco, trao tặng Việt Nam 1,2 triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19. Dịp này, ông Trần Đăng Khoa cũng vận động Chủ tịch công ty ME Capital Minahem Estoren trao tặng Việt Nam 300.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19.
Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 8.659 tỷ đồng, đã xuất mua vaccine 373 tỷ đồng, số dư quỹ là 8.286 tỷ đồng. Đến nay đã có 539.133 tổ chức cá nhân đóng góp vào quỹ. Kho bạc Nhà nước cho biết Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19 thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế. về việc bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ căn cứ kế hoạch chi quý 3 năm 2021 của Bộ Y tế gửi Ban Quản lý Quỹ. Ban Quản lý Quỹ đã xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Lãi tiền gửi của quỹ tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của quỹ, được sử dụng để hỗ trợ tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Định kỳ quỹ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ, báo cáo thực hiện thu chi quỹ, nội dung công khai báo cáo tài chính quỹ bao gồm số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Hiện nay, quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá việc triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tiếp tục được các sở ban ngành địa phương của thành phố khẩn trương thực hiện. Đến cuối ngày hôm qua, tổng kinh phí Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng là hơn 923 tỷ đồng, kinh phí từ ngân sách là hơn 737 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội hóa là gần 186 tỷ đồng. So với ngày 5 tháng 9, số tiền hỗ trợ an sinh tăng thêm 59 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn lực trợ giúp đã đến với 1,621 triệu người lao động, người sử dụng lao động thuộc diện thụ hưởng theo các chính sách chung thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ. Kinh phí đã hỗ trợ cho gói này là gần 452 tỷ đồng. Nổi bật là chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đến với hơn 88.000 đơn vị sử dụng lao động và có gần 1,478 triệu người lao động. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là gần 152 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã triển khai tiêm 103.198 mũi vaccine COVID-19 trong ngày hôm qua. Đây là số lượng tiêm trong một ngày cao nhất kể từ khi thành phố bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cho biết tốc độ tiêm đang tiếp tục tăng nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Như vậy, tính đến nay, tổng cộng thành phố đã triển khai tiêm được 2.405.585 mũi tiêm, gồm 2.157.559 mũi 1, 248.026 mũi 2, tương đương với 35% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo nghị quyết số 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. Cùng với đó, thành phố triển khai tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định, đặc biệt ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.
Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đã và đang làm việc khẩn trương để cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu cho các tổ chức cá nhân vùng 1 theo đúng quy định và quy trình hướng dẫn. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, các lực lượng đã cấp được hơn 8 vạn giấy đi đường cho các đối tượng theo quy định. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 trên website công an.hanoi.gov.vn, đồng thời đã cung cấp 3 số điện thoại đường dây nóng là 069-219-4299, 069-219-4295 và 069-219-4296 để người dân khi có thắc mắc sẽ liên hệ được hướng dẫn giải đáp kịp thời.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về triển khai điều hành giá trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm 2021. Theo đó, các sở Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Qua đó đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu cho nhân dân và chuẩn bị nguồn hàng dự trữ ứng phó dịch bệnh, bình ổn giá cả thị trường vào dịp cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng, hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương biện pháp bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận, tăng cường thanh tra kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý giá, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong quy định.
thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh doanh thu, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do nguyên nhân bất khả kháng, đồng thời giao các sở ngành đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất thành phố các chính sách về vay lãi, thuế, phí cũng như quan tâm ưu tiên để người lao động trực tiếp trong lĩnh vực vận tải được tiêm vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn do đại dịch theo chính sách hiện hành. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long cho biết, Sở đã nghiên cứu và báo cáo thành phố về các phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, vận tải và người lao động. Cụ thể, đối với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng doanh thu, hỗ trợ toàn bộ khoản lãi vay trong năm 2021 đối với các dự án đầu tư thay mới phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng kiến nghị thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất và giãn nợ với các khoản vay của các đơn vị kinh doanh vận tải đã đầu tư phương tiện, đề nghị Cục Thuế Hà Nội giảm thuế hoặc giãn thời gian đóng thuế cũng như có cơ chế hỗ trợ các khoản kinh phí phát sinh phục vụ phòng chống dịch cho các đơn vị vận tải, chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe triển khai giảm giá dịch vụ cho xe ra vào bến và các khoản lệ phí khác cho đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động ở bến xe.
Long Biên là một trong năm quận huyện thuộc vùng 2, được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với vùng 1, được thực hiện các biện pháp theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận căn cứ mức độ nguy cơ để chia địa bàn theo 3 nhóm khu vực: nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới. Bắt đầu thực hiện từ 6 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021. Từ nay đến ngày 9 tháng 9, quận tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, khu vực 1 là nơi có mức độ nguy cơ cao, tiếp tục áp dụng thực hiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Khu vực 2 là nơi có mức độ nguy cơ, áp dụng thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao hơn, gọi tắt là 15 cộng. Khu vực 3 là nơi ở mức độ nguy cơ, trạng thái bình thường mới, áp dụng thực hiện theo chỉ thị số 15.
Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cấp công đoàn huyện Chương Mỹ đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chuyến xe siêu thị không đồng để hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 629 túi an sinh công đoàn đã được Liên đoàn Lao động huyện trao tới đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, được sự quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động đã trao 487 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cùng đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện, qua đó nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ tuyến đầu chống dịch.
Nhằm thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội, nhiều quận huyện thị xã trên địa bàn thủ đô đã triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19. Sau thời gian ngắn triển khai mô hình này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như hạn chế lượng người và phương tiện ra vào trong những ngày giãn cách xã hội, quận Hai Bà Trưng là địa phương đầu tiên của Hà Nội đã phát bản đăng ký và cam kết thực hiện gia đình an toàn COVID-19 tới hơn 82.690 hộ gia đình. Mục đích của việc ký cam kết là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch. Được biết, mô hình câu gia đình câu lạc bộ an toàn COVID-19 mà quận Hai Bà Trưng là đơn vị đầu tiên triển khai đã được Ban Thường vụ Thành ủy khen ngợi và đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương khác trên địa bàn thành phố học tập nhân rộng. Đây đồng thời cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng.
Cũng nhằm thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng đã nhanh chóng triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19. Ông Phạm Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Đình thông tin, mô hình gia đình an toàn COVID-19 đã được 100% hộ dân của xã Phương Đình đồng thuận nhất trí cao. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, 3.343 hộ trên 3.343 hộ dân của xã Phương Đình đã ký bản cam kết chấp hành nghiêm mọi quy định về công tác phòng chống dịch. Thiếu tá Hoàng Xuân Khánh, trưởng công an xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết, trước đây khi chưa ký cam kết thì địa bàn vẫn còn một số vi phạm. Công an xã đã xử lý một số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, từ khi các hộ gia đình ký cam kết, người dân chấp hành nghiêm, không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm vì ra ngoài không cần thiết. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, đến thời điểm này, 16 trên 16 xã thị trấn của huyện Đan Phượng đã triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm bảo đảm các yêu cầu tại chỉ thị số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng như phương án phân vùng phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô, xe mô tô, dừng hoạt động bến khách ngang sông, đường thủy nội địa, trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Đối với việc vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh, xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia và xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu đã được cấp mã xác nhận trước ngày 4 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an thành phố đề nghị cấp mã xác nhận và giấy đi đường cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nhân chuyên gia và phục vụ năm học mới 2021-2022. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã nếu có nhu cầu bổ sung, huy động mới phương tiện, người lái, phục vụ công tác phòng chống dịch của đơn vị thì chủ động phối hợp với Công an thành phố đăng ký đối tượng đủ điều kiện hoạt động để được cấp giấy đi đường và mã xác nhận hoặc thẻ nhận diện theo quy định.
Hiện nay trên một số trang mạng xuất hiện thông tin đơn vị lữ hành bán dịch vụ đưa người dân đang bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh về hồi hương ở các tỉnh phía Bắc. Giá cho một chuyến bay hồi hương đưa người từ miền Nam về Hà Nội là 23,5 triệu đồng cho người lớn và 18,5 triệu đồng cho trẻ em từ 2 cho tới dưới 12 tuổi. Giá dịch vụ bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly 14 ngày, dịch vụ vận chuyển. Khách đăng ký cần chuyển khoản đặt cọc trước 5 triệu đồng. Khi được thắc mắc Hà Nội đang giãn cách xã hội làm sao để bay về, đơn vị lữ hành này lý giải đang liên hệ để xin Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cho các chuyến bay hồi hương giống như các chuyến bay đưa người từ Hàn Quốc, Nhật Bản về trước đây. Đây sẽ là 3 chuyến bay dịch vụ của hãng Vietjet và Bamboo Airways. Thực tế thì cả hai hãng hàng không này đều không có lịch bay như lời quảng cáo. Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định không có những chuyến bay này. Người dân nên cẩn trọng với những thông tin không có căn cứ trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan.
Trang thông tin của Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số người dân nhận được các cuộc điện thoại tự xưng là cảnh sát giao thông thông báo việc phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Theo quy định của pháp luật, tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều được lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện hoặc mời người điều khiển phương tiện vi phạm tới đơn vị làm việc. Đối với việc xử lý vi phạm giao thông như trên, các đơn vị cảnh sát giao thông không gọi điện thoại thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 đã đến, nhưng nhiều học sinh tại một số địa phương đang giãn cách xã hội vẫn chưa nhận được sách giáo khoa mới. Trong nhiều giải pháp được các trường tính đến, thì tạm sử dụng sách giáo khoa điện tử là khả dĩ và an toàn nhất. Tuy nhiên, sử dụng sách này như thế nào cho hiệu quả thì vẫn là trăn trở của cả học sinh, phụ huynh và giáo viên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đầu tiên là con sẽ vào cái trang web sách miễn phí của nhà xuất bản giáo dục này. Sau khi xem cái hướng dẫn sử dụng thì mình có cái trang đường link này. Đấy, kích vào đây này. Ở đây sẽ có lớp từ lớp 1 đến lớp 12 luôn.
Không thể đến trường lấy sách giáo khoa trong điều kiện giãn cách cho các con, anh Nguyễn Hữu Khải đã phải tốn khá nhiều thời gian để hướng dẫn các bé cách sử dụng sách giáo khoa điện tử.
Cái việc làm quen với cả để có thể sử dụng thành thạo thì nó không hề đơn giản. Nên là ba bố con là cũng đánh vật mất thời gian đấy. Và phải cứ từng tí một, chứ không phải là một cái là ăn ngay được luôn.
Việc không có sách in để học không phải là hy hữu, mà là thực tế của nhiều học sinh, thậm chí là cả giáo viên ở các vùng giãn cách. Để hỗ trợ kịp thời cho học sinh, các đơn vị sản xuất giáo dục đã cung cấp miễn phí toàn bộ sách giáo khoa điện tử. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết.
Chúng tôi cũng thông tin tới phụ huynh và học sinh về việc sử dụng miễn phí phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập trên trang hành trang số sách.nxbgg.vn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Sách đã có, nhưng việc sử dụng sao cho hiệu quả thì vẫn là trăn trở của cả học sinh và cả giáo viên. Cô Phạm Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội nói.
Ví dụ như trong quá trình học thì cô sẽ yêu cầu phải mở sách ra để đọc phần này phần kia. Thì đối với các cháu nó thao tác về trên máy tính thì các cháu vẫn còn chưa được thành thạo. Nên việc sử dụng sách điện tử thì cái sự hợp tác giữa cô và trò trong tiết học thì nó thực sự cũng có thể thực hiện được nhưng mà cũng rất là khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, sách giáo khoa điện tử không phải là mới, thậm chí là xu hướng sử dụng của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam thì vẫn ít học sinh tiếp cận với loại sách này. Vậy để tận dụng sách giáo khoa điện tử một cách hiệu quả, học sinh và phụ huynh cần lưu ý những gì?
Thiết bị nó có kích thước màn hình nó phù hợp, nó tương đồng như một trang sách. Ví dụ như là như một số các máy tính bảng mà kích thước tầm khoảng 8 inch hay là với những cái thiết bị máy tính sách tay có màn hình lớn ấy, thì sẽ phù hợp hơn đối với các em học sinh. Chúng ta nên sử dụng các công cụ hệ thống cung cấp học liệu một cách nó chính thống thì cái dữ liệu nó được hoàn toàn chuyển thể từ sách in sang sách điện tử và nó đảm bảo được cái nguyên trạng của trang sách. Còn có những cái rủi ro khi mà sử dụng những cái sách trôi nổi ngoài thị trường hoặc là copy, cha mẹ copy những cái file trên mạng về cho các con dùng thì nó cũng sẽ là một cái rủi ro đối với các con bởi vì có thể sai lệch về dữ liệu.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Trung, phụ trách sản phẩm sách giáo khoa điện tử. Thực tế thì việc phải sử dụng sách giáo khoa điện tử khi học online đồng nghĩa với việc các em phải có hai thiết bị là điều mà không phải gia đình nào cũng có được. Chính vì thế, việc thiết kế bài giảng của giáo viên cũng cần phải được thay đổi để có hỗ trợ kịp thời cho các con. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Hậu, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội nói.
Nên việc tổ chức bài dạy và thiết kế bài dạy của chúng mình sẽ phải có những cái thay đổi. Mình không thể lấy một cái giáo án điện tử của năm ngoái để sử dụng cho năm nay được. Chẳng hạn như mình sẽ phải thực sự có ý thức về việc đưa cái trang sách giáo khoa đó lên màn hình song song với bài dạy. Thì mình nghĩ rằng khi mà cả thầy cả trò đều ý thức một cách rõ ràng về việc này và đều có cái tinh thần khắc phục thì hiệu quả sẽ tốt nhất trong cái tình huống mà chúng ta có.
Cùng với đó, để việc học sách điện tử không trở thành rào cản thì cũng cần ý thức chủ động của cả học sinh, bởi việc xem bài trước là rất quan trọng để giúp các em theo kịp tiến độ của bài giảng. Song song với đó cũng cần có sự chung tay của phụ huynh, nhất là khi các con ở lớp nhỏ, tránh việc phó mặc hoàn toàn cho các thầy cô. Phó giáo sư Trần Thành Nam, trưởng khoa các khoa học giáo dục, trường Đại học Giáo dục cho rằng,
nghiên cứu đi trước cũng chứng minh là trẻ chỉ có thể học được nhiều điều nhất từ sách điện tử khi mà người lớn chia sẻ cái sách điện tử này với chúng, nói về những cái câu chuyện mà sách đã đề cập và để trẻ tự xem sách điện tử thì cái hiệu quả nó sẽ kém hơn.
Trong điều kiện đặc biệt nên không tránh khỏi những phát sinh, phải chuyển từ sách giáo khoa in sang điện tử cũng là một trong những phát sinh đó. Song với sự nỗ lực của cả thầy và trò, cùng với sự trợ giúp của phụ huynh sẽ là giải pháp hữu hiệu để việc học bằng sách điện tử không còn là khó khăn.
Chuyển sang các thông tin thế giới. Tính đến sáng nay, thế giới có 221,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,58 triệu trường hợp tử vong. Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng quốc gia đang bị trì trệ và biến thể Delta lây lan mạnh. Số ca mắc mới và nhập viện cũng như tử vong do COVID-19 tại nước này đang ngày một tăng lên. Và hiện Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với hơn 40,8 triệu ca mắc, trong đó có hơn 666.000 ca tử vong.
Giới chuyên gia y tế Malaysia ngày hôm qua cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên Mu. Biến thể Mu có khả năng lây nhiễm cao hơn, độc lực mạnh hơn và có thể vô hiệu hóa vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù biến thể Mu có thể không gây hậu quả nghiêm trọng, song biến thể này vẫn có thể tàn phá cơ thể vì dễ lây nhiễm hơn hoặc độc hại hơn. Chỉ một trong hai điều này đã có thể khiến biến thể Mu được phân loại là biến thể đáng lo ngại.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày hôm qua tuyên bố khả năng nước này có sự điều chỉnh lớn trong chiến lược chống dịch COVID-19. Căn cứ trên tiến độ tiêm chủng hiện nay, ông Moon Jae-in nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm vaccine tiếp tục tăng và nếu tình hình dịch bớt căng thẳng, Hàn Quốc sẽ có thể xem xét chuyển sang hệ thống kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh mới phù hợp với cuộc sống của người dân. Hôm qua, thì chính phủ Hàn Quốc cũng đã thông báo phương án giãn cách xã hội điều chỉnh, trong đó nới lỏng một số quy định về thời gian kinh doanh, nhà hàng và quán cà phê.
Trong 24 giờ qua, Thái Lan đã có thêm gần 14.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này kể từ đầu dịch lên gần 1,3 triệu ca. Dù số ca nhiễm mới trong ngày vẫn ở mức cao, nhưng Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu mở cửa một số tỉnh thành từ tháng sau, hướng tới mở cửa hoàn toàn đất nước từ đầu năm 2022.
Theo ông Maloy Banerjee, giám đốc công ty Linde South Asia thuộc tập đoàn Linde India, chính phủ Ấn Độ có kế hoạch tăng 50% sản lượng oxy y tế từ mức là 10.000 tấn một ngày. Đây là mức đạt được trong thời gian cao điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai vào đầu năm nay.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết với vai trò chủ tịch BRICS, khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới năm 2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13 vào ngày 9 tháng 9 tới dưới hình thức trực tuyến. Dự kiến hội nghị sẽ trình bày các báo cáo về các kết quả đạt được trong năm nay. Ấn Độ đã đề xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm cải cách hệ thống đa phương, chống khủng bố, sử dụng công cụ kỹ thuật số và công nghệ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.
Nord Stream 2 AG, công ty điều hành dự án lắp đặt đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2, ngày hôm qua cho biết các chuyên gia trên tàu Fortuna đã hàn đường ống cuối cùng của nhánh thứ hai, tuyến đường ống dẫn khí đốt này. Tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 2 chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic với công suất là 55 tỷ mét khối khí mỗi năm và các đời chính quyền Mỹ gần đây đều đã áp đặt lệnh trừng phạt để nhằm vào các bên tham gia dự án này, thế nhưng vẫn không ngăn cản được dự án hợp tác năng lượng giữa Nga và Đức.
Ngày hôm qua, cơ quan thống kê Liên bang Đức công bố số liệu cho thấy số lượng đơn đặt hàng sản xuất công nghiệp nước này ghi nhận mức tăng bất ngờ trong tháng 7, lên mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu châu Âu này tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Cụ thể, lượng đơn đặt hàng của các nhà sản xuất công nghiệp trong tháng 7 đã tăng 3,4%, đạt tới mức cao nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1991. So với tháng 6 năm 2021, số đơn đặt hàng tăng 8%.
Ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ cho biết đang điều tra gần 350 báo cáo về sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico và dọc theo khu vực vịnh này sau cơn bão Ida. Bão Ida với sức gió lên tới 240 km/h đã gây hư hại các giàn khoan dầu ở ngoài khơi và các giếng dầu trên đất liền, cũng như các nhà máy hóa dầu tại khu vực vịnh Mexico. Khoảng 88% các cơ sở sản xuất dầu ở ngoài khơi khu vực này vẫn đóng cửa, trong khi hơn 100 giếng dầu bị ảnh hưởng sau khi cơn bão đổ bộ vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan bảo vệ dân sự Haiti cập nhật thống kê số liệu cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 14 tháng 8 vừa qua đã tăng lên 2.248 người, trong khi 329 người khác vẫn mất tích. Theo thống kê, số người bị thương cũng tăng lên tới 12.763 người. Phần lớn ở các bang như Sho, Nipes, Grand Anse, nơi cũng ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất. 3 tuần sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, nhà chức trách Haiti mới đây thông báo đã chấm dứt các công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ thiên tai để bắt đầu giai đoạn phục hồi. Với việc xây dựng lại hơn 137.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại và khoảng 25.000 người đang không có nơi cư trú phù hợp.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 7 tháng 9. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều có lúc có mưa rào, tối có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều có lúc có mưa rào, tối có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền, Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị.